Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 4 tháng 4 có những nội dung chính sau đây. Tỉnh Thái Nguyên phân bổ trên 46 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Khẳng định thương hiệu chè Tân Cương gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện chuyển đổi số được Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 17 chọn là một trong hai khâu đột phá để thực hiện trong nhiệm kỳ 2021-2026. Với nhiều giải pháp, đến nay công nghệ thông tin đã được các cấp hội ứng dụng nhuần nhuyễn trong chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền, triển khai công tác hội và phong trào phụ nữ. Sau đây là nội dung chi tiết. Năm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định phân bổ trên 46 tỷ đồng thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó, nguồn vốn thực hiện ở cấp tỉnh là trên 23,3 tỷ đồng, còn gần 22,7 tỷ đồng thực hiện ở cấp huyện xã. Cùng với nguồn vốn trên, tỉnh sẽ tranh thủ sự hỗ trợ giúp đỡ của các bộ ngành trung ương, đồng thời lồng ghép nguồn vốn của các chương trình dự án và huy động sự đóng góp của nhân dân, doanh nghiệp để tạo nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Năm nay, tỉnh phấn đấu có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 10 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 5 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện Định Hóa đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Đại Từ phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng với việc tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, toàn tỉnh phấn đấu có 20 xóm trở lên đạt xóm nông thôn mới kiểu mẫu và 20 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố, vụ đông xuân năm 2023, thời tiết tương đối thuận lợi từ khâu gieo trồng, sinh trưởng và phát triển, nên nhìn chung diện tích gieo trồng các loại cây trồng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đều tăng hơn so với cùng kỳ năm trước. Tổng diện tích gieo trồng vụ đông đạt 1.624 ha, tăng trên 10% so với vụ đông năm trước, tương đương tăng trên 152 ha. Tổng sản lượng ước đạt 20.760 tấn, tăng 4,6%, tương đương tăng trên 950 tấn so với vụ đông năm trước. Vụ xuân năm 2023, thành phố Thái Nguyên phấn đấu gieo trồng 3.780 ha, trong đó cây lương thực có hạt 3.080 ha, cây rau các loại là 700 ha. Riêng đối với cây chè, thành phố đã hướng dẫn chỉ đạo hỗ trợ phân bón hữu cơ sinh học cho các hộ nông dân trồng chè xã Tân Cương, chỉnh trang chăm sóc các đồi chè, nương chè, các cây chè đầu dòng nhằm bảo tồn, phát triển vùng chè đặc sản Tân Cương. Theo kế hoạch năm 2023, thành phố Thái Nguyên dự kiến trồng mới và trồng thay thế 15 hectare chè, trong đó trồng mới 5 hectare, trồng lại 10 hectare. Tiếp tục khuyến khích bà con nông dân tăng diện tích chè sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hữu cơ. Để tiếp tục có nguồn lực cứu trợ các đối tượng đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, giúp đỡ các gia đình chính sách, người nghèo, người già cô đơn, trẻ em lang thang cơ nhỡ, làm nhà ở, hỗ trợ khám chữa bệnh, giúp vốn sản xuất, tặng xe lăn, v.v. cho các đối tượng gặp rủi ro trong cuộc sống vươn lên hòa nhập cộng đồng, Ban vận động xây dựng quỹ nhân đạo thành phố Thái Nguyên tổ chức vận động đóng góp xây dựng quỹ nhân đạo năm 2023. Mức vận động đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc các phòng ban, cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang ủng hộ tối thiểu một ngày lương. Đối với người lao động trong các doanh nghiệp, vận động ủng hộ tối thiểu một ngày thu nhập. Đối với các hộ gia đình, trừ hộ nghèo, hộ cận nghèo, ủng hộ tùy khả năng. Đối với học sinh, sinh viên, ủng hộ tùy theo khả năng. Thời gian vận động và tiếp nhận ủng hộ, tổ chức đợt tiếp nhận cao điểm quỹ nhân đạo từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 5 năm 2023. Ngoài thời gian vận động cao điểm, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố, đơn vị thường trực Ban vận động quỹ nhân đạo thành phố thường xuyên tiếp nhận mọi sự ủng hộ của các đơn vị và cá nhân. Địa điểm tiếp nhận tại phòng số 48, tầng 5, trụ sở làm việc khối các đơn vị hành chính sự nghiệp thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 02083 858 841, 0976 177 858 hoặc gửi qua tài khoản kho bạc, tên tài khoản Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Thái Nguyên, số tài khoản 3761 010 35 680 91999 tại kho bạc nhà nước tỉnh Thái Nguyên. Bắt đầu từ ngày 20 tháng 3 năm 2023, người nộp thuế có thể thực hiện khai điện tử lệ phí trước bạ ô tô xe máy trên phân hệ cá nhân của Cổng Thông tin Điện tử của Tổng cục Thuế tại địa chỉ https://cá nhân.gdt.gov.vn. Đối tượng triển khai gồm người nộp thuế khai lệ phí trước bạ điện tử đối với các phương tiện là ô tô, xe máy đăng ký lần đầu, không bao gồm ô tô vận tải hàng hóa trừ ô tô pick up, ô tô tải van, ô tô chở người từ 10 chỗ ngồi trở lên, remote hoặc semi-remote được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự, và vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy của ô tô, xe máy được thay thế mà phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp được miễn lệ phí trước bạ và thừa kế, quà tặng tài sản là phương tiện. Điều kiện khai lệ phí trước bạ điện tử gồm trường hợp người nộp thuế đã có tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế thì sử dụng tài khoản này để khai lệ phí trước bạ điện tử trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Trường hợp người nộp thuế chưa có tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế thì sử dụng thông tin mã số thuế, ngày cấp mã số thuế để thực hiện khai điện tử lệ phí trước bạ ô tô, xe máy tại cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Các bước thực hiện kê khai nộp lệ phí trước bạ điện tử như sau. Bước 1, chuẩn bị giấy tờ trước khi kê khai gồm hóa đơn bán hàng và giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe nhập khẩu hoặc phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với xe sản xuất lắp ráp trong nước. Bước 2, đăng nhập tại phân hệ cá nhân của cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tại địa chỉ https://cá nhân.gdt.gov.vn vào chức năng lệ phí trước bạ kê khai lệ phí trước bạ và nhập các thông tin xe để truy vấn tự động thông tin xe từ cơ sở dữ liệu của Cục Đăng Kiểm. Bước 3. Hoàn thiện tờ khai lệ phí trước bạ với các thông tin còn thiếu, địa chỉ tỉnh, quận, huyện, địa chỉ đến cấp xã, phường theo hướng dẫn, giá chuyển nhượng trên thị trường, thông tin người bán và gửi tờ khai điện tử. Bước 4. Nhận thông báo qua thư điện tử và tin nhắn điện thoại về mã hồ sơ, số tiền lệ phí trước bạ phải nộp từ cơ quan thuế. Bước 5. Sử dụng mã hồ sơ để nộp tiền lệ phí trước bạ điện tử qua kênh thanh toán Internet Banking, Mobile Banking của các ngân hàng hoặc ứng dụng eTax Mobile hoặc Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Công an phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên cho biết, ngày 2 tháng 4, Công an phường tiếp nhận tin báo của anh Dương Nghĩa Ân, sinh năm 1982 ở tổ 11, phường Túc Duyên, về việc tối ngày 1 tháng 4 năm 2023, anh có nhận được 84 triệu đồng chuyển vào tài khoản ngân hàng Agribank của anh. Nội dung chuyển khoản ghi, Nguyễn Công Minh chuyển khoản tiền thuê đất Pisenza. Qua xác minh, Công an phường xác định người chuyển khoản nhầm vào tài khoản của anh Dương Nghĩa Ân là anh Nguyễn Công Minh, sinh năm 1985, ở tổ 5 phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Ngày 3 tháng 4, trước sự chứng kiến của Công an phường Túc Duyên, anh Dương Nghĩa Ân đã thao tác chuyển lại số tiền mà anh Minh chuyển nhầm vào tài khoản của mình. Hành động của anh Ân có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, cần được lan tỏa trong cộng đồng. Qua sự việc trên, cơ quan công an khuyến cáo với người dân, khi nhận được tiền chuyển nhầm vào số tài khoản của mình thì cần bình tĩnh, không sử dụng số tiền ấy vào việc chi tiêu cá nhân, cũng không nên lập tức chuyển lại ngay nếu chưa xác minh kỹ. Ngay sau đó, người dân cần chủ động báo ngay với ngân hàng về số tiền được chuyển nhầm để xác minh hoặc trình báo ngay cho cơ quan công an nơi cư trú để được hướng dẫn cụ thể. Thưa quý vị và các bạn, nằm cách trung tâm thành phố Thái Nguyên trên 10 km về phía Tây, vùng chè đặc sản Tân Cương được mệnh danh đệ nhất danh trà với tổng diện tích trên 1.370 ha chè, được trồng tập trung chủ yếu ở các xã phía Tây thành phố là Tân Cương, Thịnh Đức, Phúc Xuân và Phúc Chiều. Vùng chè Tân Cương có thế đồi bát úp, chất đất màu mỡ, môi trường sinh thái trong lành, nằm tiếp giáp với vùng du lịch Hồ Núi Cốc. Trong đó, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên là tâm điểm của vùng đất đệ nhất danh trà, có diện tích chè gần 400 ha, tổng sản lượng đạt trên 1.000 tấn chè búp khô trên năm. Giá trị thu trên 1 ha chè đạt từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng trên năm. Trên địa bàn xã Tân Cương hiện có 12 hợp tác xã và nhiều tổ hợp tác được thành lập. Trong đó, 6 hợp tác xã có sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 đến 5 sao. Một trong những điểm du lịch đã và đang ngày càng hấp dẫn du khách là hợp tác xã chè Hào Đạt nằm ở trung tâm của vùng chè đặc sản Tân Cương. Nhờ vị thế thuận tiện, hợp tác xã đã đầu tư không gian văn hóa trà, tạo cảnh quan ấn tượng, thu hút nhiều đoàn khách trong và ngoài nước đến tham quan trải nghiệm. Trong khuôn viên rộng trên 10 ha, du khách có thể chọn cho mình các hoạt động giải trí như check-in để lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời, cùng ngồi nhâm nhi thưởng thức chén trà ngon của vùng chè đặc sản Tân Cương, hoặc thảnh thơi bách bộ để hòa mình cùng thiên nhiên, thưởng ngoạn phong cảnh lãng mạn, hữu tình mà đất trời ban tặng cho nơi đây. Các du khách chia sẻ.
Tôi có ra ngay chỗ cái vườn chè của Hảo Đạt để check-in, cảnh rất là dễ thương và ấn tượng.
khi mà thưởng thức cái chè này, tôi thấy rất thích, rất là ngon.
Chia sẻ thêm về hoạt động quảng bá du lịch, bà Đào Thanh Hảo, Giám đốc Hợp tác xã chè Hào Đạt, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đã có vùng chè đặc sản thì phải có cái điểm du lịch. Thì chúng tôi phát triển quảng bá về sản phẩm đặc sản mà còn phát triển về du lịch cộng đồng nhằm cho người dân phát triển về cái kinh tế.
Từ những bàn tay khéo léo, sự tâm huyết cùng hồn khí của đất trời ban tặng, mỗi búp chè tươi ngon của Tân Cương đã được các hợp tác xã, các cơ sở trồng và chế biến chè trên địa bàn thổi hồn thành những tách trà thơm ngon, dậy vị. Trong đó phải kể đến các hợp tác xã Tâm Trà Thái, Hợp tác xã chè Trung Du Tân Cương, Hợp tác xã trà và du lịch cộng đồng Tiến Yên, vân vân. Mỗi hợp tác xã đều có thế mạnh riêng về trồng và chế biến từng loại sản phẩm, tạo nên hương vị đậm đà khó quên. Với mục tiêu duy trì, giữ vững, đảm bảo uy tín, chất lượng trong sản phẩm chè chính hãng Tân Cương, gây dựng, phát huy và duy trì nét văn hóa trà Việt Nam, nhiều cơ sở, hợp tác xã chè đã xây dựng không gian thưởng trà rộng rãi, mang đậm phong cách truyền thống, kết hợp giữa nghệ thuật trà đạo với tinh hoa văn hóa dân tộc. Đến với không gian văn hóa thưởng trà, mọi thực khách vừa có thể nhâm nhi tách trà thơm ngon, vừa bàn luận nhiều câu chuyện diễn ra trong cuộc sống thường ngày. Anh Nguyễn Thanh Dương, Giám đốc Hợp tác xã chè Trung Du Tân Cương, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, chia sẻ.
Các hợp tác xã cũng rất là hồ hởi phấn khởi, cùng nhau liên kết rồi hợp tác để làm sao phát triển cái chè Tân Cương và đưa quảng bá cái thương hiệu chè Tân Cương ngày một nó vươn xa, không những là trong nước và quốc tế.
Nâng chén trà trên tay, hơi lắc nhẹ để cảm nhận được hương thơm ngọt nhẹ và êm dịu đến say lòng người. Cùng với việc nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các sản phẩm chè hiện có, những điểm check-in lý tưởng ngay giữa không gian đồi chè đã được các hợp tác xã trồng và chế biến chè đầu tư xây dựng, không chỉ giúp cảnh quan thêm sạch đẹp mà còn mong muốn giúp du khách có được cảm giác an toàn, thư thái và thoải mái nhất khi đến với Tân Cương, Thái Nguyên.
Dịch vụ tiếp khách du lịch cộng đồng là cũng để quảng bá những cái nét đẹp của nhân dân Tân Cương cũng như là cái sản phẩm chè đến bạn bè gần xa trong khắp cả nước cũng như là bạn bè quốc tế.
Một điều không thể phủ nhận, khi đến trải nghiệm du lịch cộng đồng tại xã Tân Cương, ngoài việc tham quan chụp ảnh tại đồi chè và tham gia một số hoạt động trải nghiệm cùng người dân như hái chè, sao chè, pha trà và thưởng trà, du khách còn được tận hưởng những món ăn ngon từ chè, đậm vị truyền thống, có thể nghỉ dưỡng tại các hợp tác xã, cơ sở chè có dịch vụ lưu trú cộng đồng, hoặc được thưởng thức các chương trình văn hóa văn nghệ mang bản sắc văn hóa của địa phương. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Hiện nay trên địa bàn xã Tân Cương thì đang có 8 làng nghề truyền thống cấp tỉnh đã được công nhận. Và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục đề nghị công nhận các cái làng nghề chè truyền thống cấp tỉnh để góp phần duy trì phát triển và phát huy giá trị của cái sản phẩm, cái di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên địa bàn xã Tân Cương.
Đa dạng về chủng loại, phong phú trong cách thể hiện tinh hoa văn hóa trà Tân Cương, thương hiệu chè Tân Cương đã đang ngày càng lớn mạnh, phát triển và thơm mãi trong lòng thực khách thưởng trà Thái Nguyên cũng như bạn bè trong nước và quốc tế khi đến với Thái Nguyên. Nếu đã từng một lần đến đây, chắc chắn du khách sẽ không thể quên không gian xanh mướt của những đồi chè thơ mộng, của mút chè xanh ngắt thoảng gió đung đưa, không thể quên những quãng đường uốn lượn ôm gọn lấy triền đồi. Đến với vùng chè đặc sản Tân Cương nói chung, điểm du lịch cộng đồng xã Tân Cương nói riêng, du khách sẽ được tận hưởng những ngày nghỉ thư thái nhất, trong lành nhất.
Chuyên mục Chuyển đổi số.
Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện chuyển đổi số được Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 17 chọn là một trong hai khâu đột phá để thực hiện trong nhiệm kỳ 2021-2026. Với nhiều giải pháp, đến nay công nghệ thông tin đã được các cấp hội ứng dụng nhuần nhuyễn trong chỉ đạo điều hành, tuyên truyền, triển khai công tác hội và phong trào phụ nữ. Một trong những nội dung ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh là triển khai phần mềm quản lý cán bộ, hội viên tới các cấp hội. Trước đây do chủ yếu làm thủ công bằng sổ sách hoặc bằng biểu tự kẻ, nên việc cập nhật các thông tin hội viên của các cấp hội mất nhiều thời gian, khó lưu trữ và tính chính xác chưa cao. Sau khi Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai đưa vào sử dụng phần mềm quản lý hội viên trên toàn quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức hướng dẫn cán bộ hội các cấp khẩn trương nhập dữ liệu hội viên, đồng thời hướng dẫn cán bộ hội cơ sở thực hành trực tiếp với phần mềm. Đến nay, 100% hội cơ sở đã sử dụng được phần mềm quản lý cán bộ, hội viên. Dữ liệu về hội viên trên địa bàn tỉnh đã được cập nhật đầy đủ, giúp việc quản lý hội viên chính xác, khoa học. Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng phối hợp với chi nhánh Viettel Thái Nguyên xây dựng ứng dụng Phụ nữ số Thái Nguyên với các tính năng thiết thực như quản lý hồ sơ hội viên, quản lý tổ chức hội, quản lý chương trình hành động, quản lý hội thi khảo sát, quản lý hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, quản lý thi đua khen thưởng. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng thực hiện tốt việc khai thác văn bản chỉ đạo, điều hành và trao đổi thông tin trên hệ thống văn bản điện tử của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ứng dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử và chỉ đạo điều hành hoạt động trong hệ thống hội. Qua đó, các cấp hội đã thực hiện việc gửi nhận văn bản trên môi trường mạng, góp phần giúp cán bộ hội làm việc khoa học và hiệu quả hơn. Hội còn phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông thực hiện phòng họp số, phòng họp không giấy tờ tại cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Hệ thống phòng họp trực tuyến này kết nối điểm cầu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh với Hội Liên hiệp Phụ nữ 9 trên 9 huyện thành, kết nối các cuộc họp truyền hình trực tuyến với Trung ương tỉnh. Bên cạnh chú trọng xây dựng hạ tầng số, hội cũng tăng cường đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ hội các cấp về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, tập huấn, hướng dẫn hội viên, phụ nữ sử dụng hiệu quả các ứng dụng trực tuyến, sử dụng mạng xã hội thông minh. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội thành lập trang Facebook, nhóm Zalo và duy trì hiệu quả các tài khoản, chuyên trang trên mạng xã hội. Theo đó, trang thông tin điện tử của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã thu hút hơn 700.000 lượt truy cập. Fanpage Phụ nữ Thái Nguyên thu hút hơn 1.500 lượt thích, 2.500 người theo dõi. Mỗi tháng trung bình có trên 10.000 người tiếp cận. Theo đánh giá của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, thông qua các trang Facebook, nhóm Zalo, các cấp hội trên địa bàn đã chủ động tuyên truyền hoạt động, thường xuyên cập nhật, chia sẻ thông tin nhanh nhất về các mô hình hay, cách làm hiệu quả. Mặt khác, việc thành lập các nhóm Zalo trong hệ thống hội đã tạo sự kết nối, tương tác giữa các cấp hội, giữa tổ chức hội với hội viên là cánh tay nối dài của tổ chức hội trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của hội viên phụ nữ. Bà Trần Kim Dung, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác các nền tảng trực tuyến đã trở thành công cụ hữu hiệu đa dạng kênh tập hợp phụ nữ, thực hiện tốt công tác tuyên truyền các hoạt động của hội, vấn đề xã hội quan tâm. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyển đổi số, theo tinh thần Nghị quyết số 01 NQTU ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Bảy phương thức sử dụng thông tin thay sổ hộ khẩu. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú chính thức hết hạn. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú chính thức hết giá trị sử dụng. Theo Bộ Công an, để việc triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo thuận lợi, giảm phiền hà cho công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính hay giao dịch dân sự, người dân có thể sử dụng 7 phương thức thông tin công dân sau đây thay sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. 1. Sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú. Khi công dân xuất trình thẻ căn cước công dân theo yêu cầu của cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền, thì cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền không được yêu cầu công dân xuất trình thêm giấy tờ khác chứng nhận các thông tin về căn cước công dân. Các thông tin trên mặt thẻ căn cước công dân gồm 1. Ảnh 2. Số thẻ căn cước công dân, số định danh cá nhân 3. Họ, chữ đệm và tên khai sinh 4. Ngày tháng năm sinh 5. Giới tính 6. Quốc tịch 7. Quê quán 8. Nơi thường trú 9. Ngày tháng năm hết hạn 10. Đặc điểm nhận dạng 11. Vân tay, 12. Ngày tháng năm cấp thẻ, 13. Họ, chữ đệm và tên, chức danh, chữ ký của người cấp thẻ. 2. Sử dụng thiết bị đọc mã QR code trên thẻ căn cước công dân có gắn chip. Công dân cơ quan tổ chức sử dụng thiết bị đọc QR code theo tiêu chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, tích hợp với máy tính hoặc thiết bị di động để đọc thông tin công dân từ mã QR code trên thẻ căn cước công dân. Các thông tin gồm số căn cước công dân, số chứng minh nhân dân 9 số, họ và tên, ngày sinh, giới tính, nơi thường trú, ngày cấp căn cước công dân. 3. Sử dụng thiết bị đọc chip trên thẻ căn cước công dân. công dân, cơ quan, tổ chức sử dụng thiết bị đọc thông tin trong chip trên thẻ căn cước công dân phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự. Thiết bị này do Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội nghiên cứu kết hợp sản xuất. Hiện nay, công an cấp huyện đã được trang cấp và đang sử dụng. Các thông tin gồm 1. Họ, chữ đệm và tên khai sinh. 2. Ngày tháng năm sinh. 3. Giới tính. 4. Quê quán. 5. Dân tộc. 6. Tôn giáo. 7. Quốc tịch. 8. Nơi thường trú. 9. Họ, chữ đệm và tên của cha, mẹ, vợ hoặc chồng. 10. Số chứng minh đã được cấp. 11. Ngày cấp. 12. Ngày hết hạn của thẻ căn cước công dân. 13. Đặc điểm nhận dạng. 14. Ảnh chân dung. 15. Trích chọn vân tay. 16. Số thẻ căn cước công dân, số định danh cá nhân. 4. Người dân tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để sử dụng khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự bằng cách. Bước 1. Công dân truy cập trang web dân cư quốc gia theo địa chỉ https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn. Bước 2. Đăng nhập tài khoản, mật khẩu truy cập, sử dụng tài khoản cổng DVC quốc gia. Xác thực nhập mã OTP được hệ thống gửi về điện thoại. Bước 3. Tại trang chủ, truy cập vào chức năng, thông tin công dân và nhập các thông tin theo yêu cầu, họ tên, số định danh cá nhân, ngày sinh, số điện thoại, mã xác nhận. Sau đó, nhấn tìm kiếm. Bước 4. Thông tin cơ bản của công dân sẽ hiển thị trên màn hình, gồm 1. Họ, chữ đệm và tên khai sinh. 2. Ngày tháng năm sinh. 3. Giới tính. 4. Nơi đăng ký khai sinh. 5. Quê quán. 6. Nơi thường trú. 7. Số định danh cá nhân. 8. Số chứng minh nhân dân. 5. Sử dụng ứng dụng VNEID hiển thị các thông tin trên các thiết bị điện tử để phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự theo quyết định số 34/QĐ-TTg ngày 8 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ bằng cách. Bước 1. Công dân đến cơ quan công an đăng ký tài khoản mức 2, thực hiện cài đặt ứng dụng VNEID, thực hiện kích hoạt tài khoản trên thiết bị di động khi nhận được tin nhắn thông báo đăng ký tài khoản thành công theo các bước trong ứng dụng VNEID. Bước 2. Sau khi được kích hoạt, việc sử dụng tài khoản định danh điện tử như sau. 1. Công dân thực hiện đăng nhập một lần trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, liên thông với Cổng Dịch vụ Công của các bộ, ngành, địa phương với tên tài khoản là số định danh cá nhân và mật khẩu để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Tùy từng dịch vụ công trực tuyến, thông tin của công dân sẽ được điền vào biểu mẫu điện tử, form, người dân không phải điền và không sửa được thông tin. Các thông tin tùy theo dịch vụ gồm 1. Họ, chữ đệm và tên khai sinh. 2. Ngày tháng năm sinh. 3. Giới tính. 4. Quê quán. 5. Dân tộc. 6. Tôn giáo. 7. Quốc tịch. 8. Nơi thường trú. 9. Họ, chữ đệm và tên của cha, mẹ, vợ hoặc chồng. 10. Số chứng minh đã được cấp. 11. Ngày cấp. 12. Ngày hết hạn của thẻ căn cước công dân. 13. Đặc điểm nhận dạng. 14. Ảnh chân dung. 15. Trích chọn vân tay. 16. Số thẻ căn cước công dân, số định danh cá nhân. 2. Sử dụng các thông tin hiển thị trên VNEID. Công dân sử dụng tài khoản mật khẩu đăng nhập ứng dụng VNEID trên thiết bị di động. Các thông tin căn cước công dân, thông tin dân cư được tích hợp hiển thị trên ứng dụng VNEID để người dân, cơ quan, tổ chức sử dụng để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và các giao dịch của người dân. Thông tin hiển thị trên VNEID gồm số căn cước công dân, họ và tên, ngày sinh, giới tính, quốc tịch, quê quán, nơi thường trú, căn cước công dân có giá trị, đến, đặc điểm nhận dạng, ngày cấp, số điện thoại. 3. Các doanh nghiệp tổ chức kết nối trực tiếp với hệ thống định danh xác thực điện tử của Bộ Công an để sử dụng xác thực điện tử tài khoản định danh điện tử của người dân. 6. Sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú, ban hành kèm theo thông tư số 56/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ Công an. Công dân trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của công dân để đề nghị cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua dịch vụ công trực tuyến khi cần thiết, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an, Cổng Dịch vụ Công Quản lý cư trú. Cơ quan đăng ký cư trú sẽ cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú cho công dân dưới hình thức văn bản hoặc văn bản điện tử theo yêu cầu của công dân. giấy xác nhận thông tin về cư trú có giá trị 30 ngày kể từ ngày cấp và có giá trị 6 tháng kể từ ngày cấp đối với trường hợp quy định tại khoản 1 điều 19 luật cư trú xác nhận về việc khai báo cư trú. Thời gian qua, Bộ Công an cũng đã chỉ đạo công an các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả, tạo điều kiện tối đa cho công dân khi giải quyết thủ tục cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú để thực hiện thủ tục hành chính khi có yêu cầu. Mẫu xác nhận thông tin về cư trú, mẫu CT07 ban hành kèm theo thông tư số 56/2021/TT-BCA đã có đầy đủ thông tin cá nhân, thông tin về nơi cư trú của công dân, thông tin về chủ hộ, mối quan hệ của các thành viên trong hộ gia đình. Cụ thể, 1. Số định danh cá nhân, 2. Họ, chữ đệm và tên khai sinh, 3. Ngày tháng năm sinh, 4. Giới tính, 5. Quê quán, 6. Dân tộc, 7. Tôn giáo, 8. Quốc tịch, 9. Nơi thường trú, 10. Nơi tạm trú, 11. Nơi ở hiện tại, 12. Họ tên chủ hộ, số định danh chủ hộ và quan hệ với chủ hộ, 13. Họ, chữ đệm và tên ngày tháng năm sinh, giới tính, số định danh cá nhân của các thành viên hộ gia đình và quan hệ với chủ hộ. 7. Sử dụng thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, theo quy định tại thông tư số 59/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ Công an. Bộ Công an đã chỉ đạo thực hiện cấp thông báo số định danh và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho 100% người dân chưa được cấp căn cước công dân trên toàn quốc để người dân sử dụng giải quyết các thủ tục hành chính, các giao dịch dân sự cần chứng minh nơi cư trú của công dân. Các thông tin trên thông báo số định danh cá nhân: 1. Họ, chữ đệm và tên khai sinh, 2. Ngày tháng năm sinh, 3. Giới tính, 4. Nơi đăng ký khai sinh, 5. Quê quán, 6. Dân tộc, 7. Tôn giáo, 8. Quốc tịch, 9. Tình trạng hôn nhân, 10. Nơi thường trú, 11. Nơi ở hiện tại, 12. Quan hệ với chủ hộ, 13. Nhóm máu, 14. Họ, chữ đệm và tên của cha, mẹ, 15. Số định danh cá nhân. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 4 ngày 5 tháng 4 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Mục thông tin quảng cáo. Camera An Nguyên xin kính chào quý khách. Camera An Nguyên chuyên cung cấp, lắp đặt, sửa chữa hệ thống camera giám sát, thiết bị an ninh bảo vệ, báo động, báo cháy, âm thanh, ánh sáng, hệ thống mạng, hệ thống điện nhẹ hàng đầu tại Thái Nguyên. Camera An Nguyên hiện là đối tác, đại lý phân phối chính hãng các sản phẩm thương hiệu camera giám sát, thiết bị mạng, thiết bị an ninh hàng đầu trên thế giới. Camera An Nguyên với trên 10 năm kinh nghiệm, thi công hàng nghìn các công trình lớn nhỏ, cam kết mang đến cho quý khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đáp ứng lợi ích cao nhất cho quý khách hàng. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ hotline 0932 333 000 để được tư vấn hoặc đến địa chỉ số 246A đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên để được hỗ trợ tốt nhất cho quý khách. An Nguyên Camera, tận tâm chuyên nghiệp hơn cả sự mong đợi. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.